Mami Baby, app thay giáo và chăm sóc trẻ sơ sinh, ứng dụng được Vinh Hạnh lựa chọn bởi Google for Startup. Xin chào các bạn, mình là Phương Thảo đến từ Mami Baby. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong podcast này. Một podcast nói về 10 cách thay giáo cho thai nhi trong bụng theo kiểu của người Do Thái. Đây là một chủ đề cực kỳ là thú vị mà cá nhân mình cũng rất là yêu thích. Mình nghĩ là mình sẽ vẫn còn tiếp tục làm thêm những podcast khác về việc thay giáo theo kiểu Do Thái và thậm chí là nuôi dạy con theo kiểu Do Thái sau khi mà con ra đời nữa. Vì thế mà các bạn, chúng ta hãy cùng nhấn theo dõi để có thể gặp lại nhau ở những podcast sau nhé. Dân tộc Do Thái thì là một dân tộc rất là nổi tiếng với cả trí thông minh. Điều này thì hẳn là nhiều mẹ cũng đã biết rồi đúng không ạ? Trong podcast ngày hôm nay thì mình sẽ nói về 10 cách mà mẹ thai giáo thường xuyên làm cho con trong suốt 9 tháng 10 ngày mang thai. Điều đầu tiên đó là về mặt dinh dưỡng. Các bạn có biết là mẹ Do Thái thì thường ăn gì không ạ? Mẹ Do Thái rất là chú trọng tới việc ăn nhiều cá và các loại hạt các bạn nhé. Bởi vì đây là hai thực phẩm không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn tốt cho cả trí thông minh của em bé nữa đấy ạ. Mẹ Do Thái ấy, thì rất là chú trọng đến các loại hạt và ngũ cốc, đặc biệt là hạt hạnh nhân. Ngày xưa thì hạt hạnh nhân ở Việt Nam mình khá là hiếm, nhưng mà ngày hôm nay thì hạnh nhân đã trở nên rất là phổ biến, cực kỳ là dễ mua rồi đúng không các bạn? Chúng ta có thể dùng hạnh nhân rang thô này, hoặc là mình trộn cùng với salad, hoặc là mình rắc lên một số món ăn. Rất là nhiều cách để có thể chế biến hạnh nhân. Đây là một loại hạt rất là tốt cho sức khỏe, vì thế mà bạn hãy thêm vào chế độ ăn của mình nhé. Và đừng quên là hãy ăn cá ít nhất là một lần trong tuần để tốt cho cả mình lẫn em bé. Điều thứ hai mà mẹ thai giáo rất là chú trọng làm trong thai kỳ đó là họ có cái sự chú trọng đồng đều ở cả ba chỉ số, đó là IQ, AQ và EQ. Những chỉ số này thì hẳn là nhiều mẹ cũng đã cảm thấy quen thuộc đúng không ạ? IQ tức là chỉ số thông minh, EQ là chỉ số cảm xúc và AQ thì là chỉ số vượt khó. Chúng ta có rất là nhiều cách để có thể cải thiện IQ cho con. Đặc biệt là trong thai kỳ thì chế độ dinh dưỡng là yếu tố đầu tiên. Ngoài ra thì chúng ta về mặt EQ có thể cải thiện cho con bằng cách là trò chuyện với con mỗi ngày bằng những cái lời nói yêu thương, cùng con đi dạo, ngắm nhìn những cái điều đẹp đẽ, đi bảo tàng, đi triển lãm. Và chỉ số thứ 3 là chỉ số mà mình thấy thích nhất trong 3 chỉ số này, đấy là chỉ số AQ, tức là chỉ số vượt khó. Trong một cái thời đại mà thẳng thắn mà nói là có quá nhiều áp lực như ngày hôm nay, áp lực từ công việc, từ gia đình, từ bạn bè, ai cũng phải đối diện với những áp lực của riêng mình, thì chỉ số AQ tức là chỉ số vượt khó cực kỳ là quan trọng các bạn ạ. Và cái chỉ số này ấy, mình có thể rèn luyện cho con mỗi ngày từ khi mà con còn trong bụng mẹ, bằng cách là mẹ hàng ngày sẽ chơi những cái trò chơi trí tuệ hoặc là làm những cái bài toán để mà có thể tăng chỉ số vượt khó cho chính mình. Và sau đó thì mình có thể trò chuyện với con về việc là hôm nay mẹ làm một bài này rất là khó, nhưng mà mẹ đã rất là kiên nhẫn, rất là cố gắng đi vượt qua rồi. Vì thế mà mỗi khi mà thấy khó khăn ấy thì chúng ta đừng có bỏ cuộc vội, mà mình phải tiếp tục cố gắng. Tuy nhiên thì bạn cũng lưu ý một điều, đó là trong thai kỳ thì đừng để mình bị áp lực nhá. Bất cứ khi nào mà bạn thấy mệt quá, mình hãy dừng lại và mình sẽ tiếp tục vào một ngày khác. Cách tiếp theo mà các mẹ Do Thái rất chú trọng trong thời kỳ thai kỳ đó là việc đọc những cái cuốn sách ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đọc sách thì mình không cần nói tác dụng, chắc là mẹ nào cũng biết rồi đúng không ạ? Vì thế mà trong thai kỳ của mình, các bạn hãy thường xuyên đọc sách nhé. Chúng ta có thể đọc những cái cuốn sách thuộc nhiều lĩnh vực, thậm chí là mình đôi khi mình cũng có thể đọc truyện, đọc tiểu thuyết cũng được các bạn ạ. Nhưng mà các bạn lưu ý một điều là hãy chọn những cái cuốn nào ấy mà nội dung tích cực một chút, nội dung mang tính chữa lành đúng không ạ? Ngày hôm nay thì chữa lành là một keyword được rất là nhiều mẹ yêu thích, được rất là nhiều mẹ chú trọng. Chúng ta có thể chọn những cái cuốn sách như vậy. Đừng đọc những cái cuốn mà khiến mình phải khóc các bạn ạ, bởi vì là em bé có thể sẽ buồn theo đấy. Một cách nữa mà mẹ Do Thái rất là chú trọng như lúc nãy mình đã nói rồi, đó chính là làm toán hoặc là giải đố trong thai kỳ. Ở trên app Mami Baby của chúng mình thì đã có riêng một mục, đó là mục game thai giáo. Trong đó thì cũng có một số trò chơi trí tuệ mà bạn có thể chơi ngay trong thời kỳ mang thai của mình. Bạn lưu ý nhá, là mình làm toán ở đây là mình mang tính vừa học vừa chơi, tức là vừa cải thiện trí tuệ, trí nhớ của mình, vừa mang tính là giải trí, chứ đừng để mình bị áp lực hay là căng thẳng vì giải toán á. Cách tiếp theo đó là cách thai giáo dễ nhất trong thai kỳ, thường xuyên tiếp xúc với âm nhạc. Chúng mình hãy tranh thủ nghe nhạc khi ăn sáng này, khi ăn trưa này, khi ăn tối này, hoặc là mỗi khi mà bạn trước giờ đi ngủ, bạn có thể nghe nhạc nhẹ trong vòng 5 phút cũng được. Thay giáo bằng âm nhạc thì đã quá là quen thuộc đúng không ạ? Chúng mình có thể nghe nhạc cổ điển, nhạc không lời, nhạc thiếu nhi, bất cứ loại nhạc nào mà bạn cảm thấy yêu thích. Việc tiếp theo mà mẹ Do Thái rất là chú trọng đó là chú trọng việc học ngoại ngữ. Học ngoại ngữ thì giúp cho chúng ta có thể đọc, có thể tìm hiểu được nhiều các cái tài liệu bằng tiếng nước ngoài. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có rất là nhiều cơ hội để có thể tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau. Nhưng mà các bạn lưu ý là chúng ta không nhất thiết phải học tiếng Anh nhé. Tiếng Anh thì rất là phổ biến rồi, nhưng mà mình có thể học tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, bất cứ tiếng nào mà bạn cảm thấy yêu thích. Và nếu mà có thể phục vụ cho công việc của bạn thì đấy là điều quá tốt rồi. Một điều nữa mà mẹ Do Thái thường làm trong thai kỳ của mình, đó là họ luôn luôn rất là coi trọng các thương nhân và coi trọng việc kinh doanh. Sự thông minh của người Do Thái thì đạt được ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng mà lĩnh vực kinh doanh ấy thì rất là nổi tiếng, rất là nổi bật luôn các bạn ạ. Và người Do Thái thì cũng có rất nhiều những cuốn sách nói về cách để làm sao để thành công trong kinh doanh, và họ thường là đề cập tới hai yếu tố song song với nhau. Thứ nhất đó là các cái kỹ năng trong kinh doanh, và thứ hai đó là cách đối nhân xử thế. Hai yếu tố này kết hợp thì mới có thể làm nên được thành công trong kinh doanh. Và vì thế nên là chúng ta, nếu như mà bạn không phải là người kinh doanh thì bạn cũng vẫn có thể đọc được những cuốn sách nói về những cái tấm gương các doanh nhân thành đạt trong xã hội, để từ đó thì mình có thêm kiến thức và mình có thể trò chuyện với em bé của mình. Biết đâu đấy bạn không thích kinh doanh nhưng mà sau này em bé của bạn lại rất là thích thì sao? Một điều nữa cũng rất là thú vị các bạn ạ, trong cách thay giáo của mẹ Do Thái, đó là họ tự soạn giáo án cho mình. Nghe có vẻ nguy hiểm đúng không ạ? Giống như kiểu là cô giáo lên lớp ấy, tự soạn giáo án cho học sinh. Thì bây giờ mình cũng coi như mình là một cô giáo đi, mình là vừa là mẹ vừa là cô giáo của em bé. Mình cũng tự lên một cái lộ trình thay giáo riêng cho con của mình. Bạn có thể tham khảo app Mommy Baby. Chúng mình mỗi ngày có khoảng 10 đến 12 hoạt động thay giáo mà mẹ có thể áp dụng cho bé. Nhưng mà bạn có thể dựa vào đó để tự lên một cái lộ trình mang dấu ấn, mang cả tính riêng của bạn. Em bé của bạn chắc chắn là rất là thích luôn, bởi vì đây là một giáo án thay giáo không đụng hàng với bất cứ em bé nào cả. Việc tiếp theo cũng là việc cuối cùng mà mình muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là mẹ thay giáo luôn luôn chú trọng việc làm lành lánh giữ trong thai kỳ của mình. Đây là điểm giống nhau nổi bật giữa cách thay giáo của người Do Thái và người Trung Quốc đấy ạ. Mà thực tế là không chỉ có người Do Thái và người Trung Quốc đâu, mẹ ở bất cứ quốc gia nào cũng thế, họ cũng luôn luôn cố gắng làm lành lành giữ trong thai kỳ của mình. Không chỉ bởi những việc này có tác động tới cảm xúc của mình, mà còn ở góc độ nhân quả thì những cái việc tốt mà mình làm cũng sẽ đem đến rất là nhiều điều tốt đẹp cho em bé ở trong bụng. Vì thế cho nên là trong thai kỳ của mình, các bạn ạ, chúng ta cố gắng là làm nhiều việc tốt, nhiều việc thiện, giúp đỡ những người xung quanh, hoặc là có thể làm từ thiện. Tất cả những điều này sẽ đem đến thật là nhiều điều tốt đẹp, cũng như là những cái cảm xúc tích cực, vui vẻ, hạnh phúc cho bạn cũng như là em bé của bạn. Và còn một điều nữa mà mẹ Do Thái hay làm, đó là tin Chúa và nguyện cầu. Nhưng mà các bạn đang nghe podcast này thì chắc là không phải bạn nào cũng theo đạo Thiên Chúa đúng không ạ? Có một số mẹ thì sẽ không theo đạo nào cả, và có khá là nhiều mẹ sẽ theo đạo Phật. Thế thì chúng ta có thể cầu nguyện mỗi ngày, có thể nói chuyện với Chúa hoặc là với Phật, tùy theo lựa chọn của bạn nhé. Tất cả đều rất là tốt ạ. Đó chính là những cách thai giáo theo cách của người Do Thái trong thai kỳ. Rất vui khi đã được chia sẻ những thông tin này với các bạn. Hãy nhấn theo dõi và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong thật nhiều những podcast sau nói về chăm sóc thai kỳ cũng như là nuôi dạy bé sau sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast này. Tạm biệt các bạn.